vào tối thứ bảy hàng tuần được dành cho một cổ nhạc do Thanh Quang thực hiện.
Chương trình cổ nhạc kính chào quý thính giả.
Mẹ, mẹ là dòng suối diệu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Là bóng ma trên cao. Là mắt sáng đằng sau.
Ngày 15 tháng 8 vừa qua đó là ngày kỷ niệm một năm ngày mất của nghệ sĩ Mãi Nam và kỷ niệm một năm mà chúng tôi không còn mẹ. Một năm qua thật sự là chúng tôi đã hụt hẫng, không thể nói hết những cái đau đớn của chúng tôi khi mất một gì quý giá nhất mà không có cái gì bù đắp được hết. Mà có lẽ là trong những cái ngày đau đớn đó đó thì tôi có cái may mắn là được rất nhiều cái an ủi của gần như là tất cả khán giả mọi tầng lớp mọi nơi gửi về chia sẻ và an ủi động viên tôi. Một lần nữa xin được chia sẻ với tất cả những khán giả, những đồng bào, những người đã thương mến má tôi với lòng thương nhớ tới một người nghệ sĩ mà suốt một cuộc đời đã hy sinh cho sân khấu.
Thưa quý vị, vừa rồi là lời nữ nghệ sĩ Kim Cương bày tỏ nỗi niềm thương nhớ không nguôi đối với mẫu thân là cố nghệ sĩ tiền phong và tài ba Bãi Nam. Nghệ sĩ Bãi Nam tên thật là Lê Thị Nam, sinh năm 1913 tại Mỹ Tho, Tiền Giang, trong một gia đình có 12 người con, mà phân nửa theo nghề hát cải lương. Nổi bật nhất là bà Bãi Nam và chị là bà Năm Phỉ. Ngay từ năm 14 tuổi, nghệ sĩ Bãi Nam đã được nghệ sĩ Năm Phỉ, Đào Chính cố gắng Phước Cương hướng dẫn nghề hát và nhanh chóng nổi tiếng qua các vai diễn. Soạn giả cổ nhạc lão thành và hàng đầu của Việt Nam, ông Nguyễn Phương cho biết.
Bất cứ là nhận lời hát giai tuồng nào, bà Bãi Nam cũng học tuồng thiệt là thuộc, chăm sóc phần hóa trang, đạo cụ, về tập nhiều lần với bạn đồng diễn để cho buổi hát đạt được kết quả cao nhất. Thái độ nghiêm túc trong nghề nghiệp của bà khiến cho các bạn trẻ diễn chung trong sân khấu với bà là không có dám lơ là, không có dám là hát gương mẫu. Và Bãi Nam thì rất là hiền, tánh dễ thương, hay thương người, giúp đỡ người đồng nghiệp, nhưng mà rất là nghiêm khắc đối với những diễn viên nào mà coi thường nghề nghiệp.
Thưa quý vị, lúc 19 tuổi, cô Bãi Nam nhờ nguồn tài chính của ông chồng đầu tiên giàu có tên Sáu Ngọ, đã thành lập điều khiển và kiêm cả vai trò đạo diễn cho gánh đại bang Nam Hưng, vốn quy tụ được nhiều nghệ sĩ hàng đầu lúc bấy giờ. Không chỉ làm bầu gánh, nghệ sĩ Bãi Nam hàng đêm còn đóng vai chính cho những tuồng hát của gánh này nữa. Mặc dù trong nhiều năm, nghệ sĩ Bãi Nam nổi tiếng và được nhiều mến mộ qua nhiều vai diễn, kể cả vai điêu thuyền trong các tuồng Điêu Thuyền Hí Lữ Bố, Điêu Thuyền Bái Nguyệt. Bà đặc biệt còn thành công trong các vai nam quay phong lẫm liệt như Quan Công, Lữ Bố, hay các vai ông lão như Vương Tư Đồ, Lý Nhu. Không dừng lại ở tài nghệ diễn xuất và khả năng quán xuyến một gánh hát đại bang, nghệ sĩ Bãi Nam còn là nữ soạn giả cải lương đầu tiên của Việt Nam, từng biên soạn những vở ăn khách như Gươm Vàng Máu Đỏ, Lê Lợi Khởi Nghĩa, Nỗi Đau Lòng Mẹ, Người Đàn Bà Việt Nam, Tiêu Anh Phụng Loạn Trào. Nhưng gánh Nam Hưng phải giải tán vào năm 1935, mà theo tài liệu của soạn giả Nguyễn Phương là vì cô Bãi Nam ôm đờm quá nhiều việc, nên khó tránh những sơ suất thất thoát. Và gánh này được sáp nhập với gánh Phước Cương của người chị là cô Năm Phỉ, để trở thành gánh Đại Phước Cương. Năm 1937, cô Năm Phỉ ra đi và thành lập đoàn cải lương Năm Phỉ, sau khi chồng của cô, ông Nguyễn Ngọc Cương, chính thức lấy người em gái là cô Bãi Nam làm vợ. Nghệ sĩ Kim Cương là một trong ba người con của hai ông bà. Khoảng cuối thập niên 1940, gánh Đại Phước Cương sa sút vào khi ông Nguyễn Ngọc Cương lâm trọng bệnh và qua đời khi gánh này đang trên đường lưu diễn ở miền Trung. Chồng của bà mất trên đường lưu diễn, tứ cố vô thân vào lúc gánh hát sa sút. Bà không có tiền an táng người thân, phải nhờ sự giúp đỡ của vị mạnh thường quân địa phương ái mộ cải lương. Khoảng 6 năm sau khi người chồng thứ nhì, ông Nguyễn Ngọc Cương qua đời, soạn giả Duy Lân của đoàn hát Nam Phong, nơi bà Bảy Nam là một trong những nghệ sĩ nồng cốt, đã gá nghĩa vợ chồng với bà. Bầu gánh hát Nam Phong là cô Chính Bia, em ruột bà Bảy Nam, và đào chánh của gánh này lúc bấy giờ là nghệ sĩ Kim Cương. Thưa quý vị, nghệ sĩ Bảy Nam không những nổi tiếng trong lĩnh vực cải lương, mà còn được nhiều mến mộ trong lĩnh vực kịch nghệ, điện ảnh. Theo soạn giả Nguyễn Phương, thì bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên ở Sài Gòn được công ty điện ảnh Entremondial mời đóng với các diễn viên như Daniel Gela, Anne Mesa trong phim Montfort của đạo diễn Marcel Camus, và bà từng tham gia trong các bộ phim Việt Nam như Hoa Lục Bình, Ngọn Cỏ Gió Đùa, Về Nguồn, Một Thoáng Đam Mê. Có lẽ khó có ai thay thế nghệ sĩ Bảy Nam qua các vai diễn xuất sắc của bà trong những vở kịch như Bông Hồng Cài Áo, Vượt Thẳm Chiều Cao. Và nhất là, khán giả khó mà cầm được nước mắt khi xem vở Lá Sầu Riêng, với hình ảnh bà Bảy Nam qua vai người mẹ quê nghèo khổ trong chiếc áo dài sờn vai lắm chỗ vá, đầu đội chiếc nón lá bung vành, tay mang cái giỏ đệm xác xơ, đã phải nén đau thương, uất nghẹn, lên những bước chân ngập ngừng tới nhà xui gia bất đắc dĩ, vốn là cường hào ác bá, để thăm người con gái là cô Diệu do Kim Cương thủ diễn cùng đứa cháu ngoại tên Sang.
Má ơi, con đi má. Con làm chết, nó lên đây, nó đừng có lên đây nữa nha má. Đừng bao giờ nó biết đi lên đây nữa nha.
Má hứa, má sẽ không lên đây nữa. Dù má không hứa, con chưa chắc gì má đi nổi lên thăm con. Bởi vì năm nay má nghe trong mình má yếu lắm rồi, đau hoài. Đương đau đó mà má cũng ráng má lên, cũng có chút gì. Hồi xưa, nội cưới má đôi bông đủ, má dịch giữ cẩn thận lắm. Kỷ niệm của ba, từ ngày có con, má định trong bụng mình khi nào cũng có gia đình, má cho con, cũng như của hồi môn. Trời ơi, tội nghiệp con tôi, không có được cái đám cưới với chị em bạn. Cất tử tế đi để hộ thân. Má về rồi, má không lên nữa đâu.
Má nghe con nói nè, đây là lần chót con thưa với má. Cái phần số của con nó vậy rồi. Má thương con, má cứ kể như là con chết rồi nhỏ. Má đừng lo, má đừng nghĩ về chuyện của con nữa, má tin. Còn cái bông này, má đem về má bán đi, má lấy tiền, má mua thuốc, má uống. Con ở trên này con có chân diện đâu, bông đeo qua gì với ai đâu, má thấy không? Má đem về đi, con không có dùng đâu, con không có xài đâu.
Má đâu có biểu con đeo, má biểu con cất hộ thân. Má già cả đau ốm lạng hoạng rồi bỏ mất của ba. Con đừng cãi, má buồn. Biết đâu những ngày kia rồi con cần dùng, cất đi. Má ở ngoài chơi một hai ngày với lần sang rồi má về. Má không có lên nữa đâu.
Má ơi, nãy giờ mẹ con mình nói chuyện cũng vui rồi. Thôi đi con chạy ô, con đưa má ra xe về bây giờ nha má.
Gì?
Má đi về bây giờ giùm con.
Đi về liền giờ. Trời đất ơi, biết rồi con cũng điên luôn. Lỗ đường đi lên tới đây chơi với lần sang, chưa có hung, chưa có ẩm ôm ẩm gì. Rồi con biểu má về. Má ở má chơi hai ba ngày với nó đi rồi má về. Má hứa má không có lên nữa đâu.
Ngủ trong con nó sức, má không hiểu giùm con. Má con trên này là cấm không cho má lên đây.
Biết rồi, má không có ở này, má ở nhà bếp với con.
Má ở đâu cũng vậy, thì kỳ rồi nó cũng ở trên này đó. Má ở trên này rồi má về, má con la ôm sùng ở trên này nè. Má không có mất mấy miếng gạo ở trên này nè.
Má, trời ơi, má sao sợ mang tội vậy? Con tôi đẻ mà, cháu ngoại tôi mà.
trong những năm còn lại của cuộc đời, khi không còn tới sân khấu nữa, bà Bảy Nam cho treo trong phòng riêng những áo mũ hát tuồng của bà để kỷ niệm và bày tỏ trân quý đối với sân khấu, như nữ nghệ sĩ Kim Cương cho biết.
Một người nghệ sĩ 92 tuổi đời, 75 năm đứng trên sân khấu. Cái tâm niệm lớn nhất của má tôi, và cũng là cái mà má tôi dạy dỗ chúng tôi sau này đó, là má tôi luôn luôn nhắc rằng sân khấu không phải là một cái nghề, mà là một cái đạo. Bởi vì khi người nghệ sĩ đứng trên sân khấu có một cái gì thiêng liêng lắm kìa, chứ không phải là một cái gì để mà tìm kiếm sống đâu.
Và soạn giả Nguyễn Phương nhắc lại một kỷ niệm sâu đậm sau đây.
Tôi nhớ mãi những kỷ niệm ngày xưa khi tôi đến nhà bà để viết kịch cho ban Kim Cương. Bà chăm sóc tôi từng bữa cơm ngon, từng bình trà thơm. Bà nói vui, tôi lo cho ông thầy đầy đủ. Ông thầy phải viết kịch sao cho thật vui, thật xúc động, thật gay cấn cho con Kim nó diễn. Tôi cũng cười nói, tôi viết dở, chị sửa lại thì kịch này nhất định sẽ hay, lo gì. Tôi học của anh Năm Châu, của anh Năm Nở, của cô Bảy Phùng Há, của bà Bảy Nam, những miếng mãn tuồng hay, để rồi viết lại trả về cho các thế hệ nghệ sĩ đàn em, đàn cháu, là tôi làm đúng theo sở nguyện của các vị dân sư của tôi. Xem sân khấu là thánh đường, xem nghề hát là đạo hát thiêng liêng. Bà Bảy ở chúng thiêng liêng chắc sẽ hài lòng, vì đứa em này ở nơi chân trời góc biển, vẫn thương tưởng và kính yêu bà, một người nghệ sĩ đã trọn đời hy sinh vì đạo hát.
Thưa quý vị, nghệ sĩ tài danh Bảy Nam mất đi, để lại cho đời 20 tuồng, kịch và một cuốn hồi ký về cuộc đời sân khấu của bà. Chương trình cổ nhạc xin dừng lại ở đây. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý thính giả.